Vận tải đường sắt quốc tế giữa Việt Nam và châu Âu từ đầu tháng này đã bị hoãn lại do xung đột Nga-Ukraine, theo lời một quan chức của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam VNR nói với báo chí trong nước. Ông Vương Khả Sơn, trưởng ban vận tải Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho Thông tấn xã Việt Nam biết, theo kế hoạch đầu tháng 3 này, đường sắt sẽ tổ chức đoàn tàu vận chuyển container chạy thẳng từ Đà Nẵng đi châu Âu. Tuy nhiên, do căng thẳng giữa Nga và Ukraine nên kế hoạch này đang tạm hoãn. Quan chức này nói, vận tải dọc tuyến đường qua Trung Quốc, Kazakhstan, Nga, Belarus và Ba Lan đến Đức và các nước Tây Âu khác có khả năng bị ảnh hưởng nếu như tuyến đường sắt từ Ba Lan đến Belarus ngừng hoạt động. Tình trạng này cũng xảy ra tương tự với hàng hóa vận chuyển quá cảnh Nga sang châu Âu, còn hàng hóa vận chuyển từ Việt Nam sang Nga thì không bị ảnh hưởng. Tổng công ty đường sắt cho biết, Tổng giám đốc Hiệp hội Đường sắt Quốc tế UIC trước đó gửi thư tới các đường sắt thành viên thông báo rằng UIC đình chỉ tư cách thành viên của đường sắt Nga và Belarus trong các hoạt động của UIC. Như vậy, đường sắt Nga và Belarus trong thời gian tới sẽ không được tham gia vào các hoạt động của UIC hoặc hưởng lợi từ các dịch vụ của hiệp hội này. Năm ngoái, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã khai trương một tuyến đường sắt trực tiếp từ Việt Nam đến Mỹ và các chuyến tàu vận chuyển container đến các thành phố của Trung Quốc. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Vũ Anh Minh, chủ tịch của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết. Theo lời quan chức này, thì ngành đường sắt Việt Nam sẽ chuyển sang vận tải hàng hóa để bù đắp cho sự sụt giảm vận tải hành khách do ảnh hưởng đại dịch, tập trung vào thúc đẩy vận tải quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc và các nước thứ ba như Nga và các nước châu Âu và Trung Á. Hiện tại, vận tải hàng hóa đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn bình thường, với khối lượng vận chuyển container cao, nhu cầu khoảng 1.200 container một tháng, vẫn theo lời lãnh đạo của VNR. Thống kê của Tổng cục Đường sắt Việt Nam cho hay, có gần 1,16 triệu tấn hàng đã được vận chuyển ra nước ngoài bằng tàu hỏa trong năm 2021, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ga Đồng Đăng, tỉnh biên giới phía Bắc, Lạng Sơn đã đạt mức tăng 82% về lượng vận tải hàng hóa trong quý 4 năm ngoái.
Ngân hàng Quốc gia Ukraine vừa đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương của một số nước khác tạm dừng mọi giao dịch bằng thẻ thuộc hệ thống thanh toán thẻ MIR của Nga giữa lúc nước này vận động quốc tế gây áp lực tài chính đối với Nga khi Moscow xâm lược Ukraine. Ngân hàng Quốc gia Ukraine đã gửi kháng nghị thư đến lãnh đạo các ngân hàng trung ương của Armenia, Kazakhstan, Tajikistan, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ, Kyrgyzstan, yêu cầu tạm dừng mọi giao dịch bằng thẻ thanh toán của hệ thống thanh toán MIR tại các quốc gia này, tuyên bố của Ngân hàng Quốc gia Ukraine hôm 9 tháng 3 cho biết. Cụ thể, Ngân hàng Quốc gia Ukraine đã đề nghị các ngân hàng trung ương này ngừng cung cấp thẻ MIR trong mạng MTA và OPS của họ, đồng thời không cho phép sử dụng thẻ này trong thương mại điện tử và chuyển khoản P2P, tức giữa các cá nhân với cá nhân. Đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu cấp thiết phải tăng quy mô áp lực tài chính toàn cầu lên quốc gia xâm lược khi nước này tiến hành cuộc tấn công vào Ukraine. Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Ukraine Kirilo Shevchenko cho biết Ngân hàng Quốc gia Ukraine đang tìm mọi cách huy động mọi biện pháp trừng phạt có thể đối với lĩnh vực tài chính Nga. Ông cho biết thêm, việc hỗ trợ tài chính cho các cuộc xâm lược vũ trang chống lại Ukraine phải chấm dứt. Đây chính là lý do tại sao chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào các đối tác quốc tế để hỗ trợ các sáng kiến của chúng tôi trong vấn đề này. VOA đã liên lạc Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để xin ý kiến phản hồi về tuyên bố của Ngân hàng Quốc gia Ukraine, nhưng chưa được trả lời. Hiện tại, dưới áp lực trừng phạt tài chính và ngân hàng từ các quốc gia phương Tây, thẻ ghi nợ và tín dụng Visa và Master do các ngân hàng Nga phát hành sẽ không còn hoạt động ở nước ngoài sau ngày 10 tháng 3. Vì vậy, Nga phải phụ thuộc nhiều vào hệ thống thanh toán thẻ MIR. Thẻ MIR do Trung tâm Xử lý Giao dịch Thanh toán Quốc gia của Liên bang Nga NSPK quản lý đang được sử dụng tại 11 quốc gia, trong đó có Việt Nam, và dưới hoạt động thử nghiệm đã được thực hiện tại 3 quốc gia khác. Theo NSPK, hiện có khoảng 95 triệu thẻ MIR được cấp bởi cơ quan này. NSPK trực thuộc Ngân hàng Trung ương Nga với 307 tổ chức thành viên, cùng với mạng lưới chấp nhận thanh toán hơn 130.000 máy ATM và 2.600.000 máy OPS. Thẻ MIR ra đời từ năm 2015 theo lệnh của chính phủ Nga để bảo vệ nền kinh tế trước các lệnh trừng phạt của phương Tây sau khi Moscow sáp nhập Crimea vào Nga vào năm 2014. Tại cuộc gặp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng vào tháng Giêng 2022, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko cho biết hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực tài chính ngân hàng là một trong những trụ cột hợp tác quan trọng trong quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Liên bang Nga và Việt Nam. Phía Nga đề nghị mở rộng số lượng ngân hàng của Việt Nam chấp nhận lưu hành thẻ thanh toán MIA của Nga. Trước đó, vào tháng 10/2019, dưới sự chứng kiến của bà Hồng và đại diện Đại sứ quán Nga, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NABAS và Trung tâm Xử lý Giao dịch Thanh toán Quốc gia của Liên bang Nga NSPK đã ký thỏa thuận thống nhất triển khai chấp nhận thanh toán thẻ nội địa MIA tại Việt Nam. Song song đó, các thỏa thuận giữa Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga và NABAS và giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam và NABAS về việc hợp tác triển khai phát hành thẻ MIA cũng đã được ký kết. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hai Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Liên doanh Việt-Nga là hai đơn vị đầu tiên trong hệ thống NABAS tham gia cung cấp dịch vụ cho phép các chủ thẻ chip MIA thực hiện thanh toán tại mạng lưới OPS của BIDV và rút tiền mặt tại mạng lưới ATM của ngân hàng VRB tại Việt Nam. The Voice of America,
VOA. Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Nga tháng rồi giảm gần 45% và sang Ukraine giảm gần 60% so với tháng trước đó do ảnh hưởng của căng thẳng Nga-Ukraine. Cuộc xâm lược, cụm từ mà Việt Nam né tránh sử dụng trong ngôn ngữ chính thức và trên tất cả truyền thông nhà nước do Nga thực hiện tại Ukraine bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, tức là tuần cuối cùng của tháng 2, nhưng đã khiến cho xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Nga trong tháng chỉ đạt hơn 180 triệu đô la, giảm gần 45% so với tháng 1 và giảm 12,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, xuất khẩu hàng hóa sang Ukraine chỉ đạt gần 13 triệu đô la, giảm 60% so với tháng 1 và giảm mạnh đến 33% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Tổng cục Hải quan Việt Nam. Nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Nga trong tháng 2 đạt 257 triệu đô la, tăng 93% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 2 tháng nhập khẩu hàng hóa Nga đạt 540 triệu đô la, tăng 60%. Còn nhập khẩu hàng hóa từ Ukraine trong tháng 2 đạt gần 49 triệu đô la, tăng 6,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 2 tháng nhập khẩu hàng hóa từ Ukraine đạt 54 triệu đô la, tăng 4,5 lần so với cùng kỳ. Tính chung, trong 2 tháng đầu năm, thương mại Việt-Nga chỉ đạt hơn 1 tỷ đô la, còn thương mại Việt-Ukraine chỉ đạt gần 100 triệu đô la. Theo Tổng cục Hải quan, mặc dù có biến động lớn trong thị trường hàng hóa ở hai thị trường Nga và Ukraine, nhưng những biến động này không tác động lớn đến tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam, vì thương mại giữa Việt Nam với hai nước này chỉ chiếm 1,1%. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam đã bắt đầu chịu nhiều tác động nặng nề từ các biện pháp trừng phạt mà phương Tây và nhiều quốc gia trên thế giới đang áp đặt lên Nga vì cuộc xâm lược Ukraine. Theo đánh giá mới nhất của nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, lạm phát của Việt Nam có thể lên mức 4,2% và kịch bản xấu nhất là tăng trưởng GDP chỉ đạt 4,5-5%. Theo nhận định của nhóm tác giả này, thì thực tế này đặt ra thách thức lớn cho mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% và kiểm soát lạm phát khoảng 4% năm nay của Việt Nam.
Chính phủ Hoa Kỳ vừa chuyển giao cho Việt Nam thêm 2 triệu liều vaccine và một hệ thống tạo oxy lỏng di động để chống COVID-19. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam loan tin hôm 11 tháng 3, hơn 2 triệu liều vaccine về tới Hà Nội vào đầu tuần này, nâng tổng số vaccine mà Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam qua cơ chế COVAX lên hơn 28,2 triệu liều. Trong tuần qua, Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ USAID đã chuyển giao một hệ thống tạo oxy lỏng di động cho Tây Ninh để hỗ trợ tỉnh trong cuộc chiến chống COVID-19, cơ quan này cho biết hôm 11 tháng 3. USAID cho biết hệ thống này được đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh có khả năng tổng hợp oxy y tế từ không khí với công suất tạo oxy giúp duy trì sự sống cho 15-30 bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch mỗi ngày. Được biết, hệ thống tạo oxy này thực sự giúp cứu sống bệnh nhân do có thể được di chuyển nhanh chóng và dễ dàng. Vào tháng trước, USAID cũng tặng tỉnh Tây Ninh các thiết bị chống dịch bao gồm 10 máy theo dõi bệnh nhân, 40 máy bơm tim điện, 200 máy đo độ bão hòa oxy trong máu dạng đeo ngón tay và 20.000 khẩu trang y tế với tổng trị giá 250.000 đô la để giúp tỉnh tăng cường khả năng quản lý ca bệnh. Bản tin của Đại sứ quán viết, Hoa Kỳ đã và đang cam kết hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh cũng như công tác tái thiết hậu dịch. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam cho biết tới nay, Việt Nam đã nhận được gần 220 triệu liều vaccine, khoảng một nửa trong số đó đến từ các nguồn tài trợ, trong đó có khoảng 29 triệu liều từ Hoa Kỳ.